Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chào quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội bài thứ 49 về công việc truyền giáo tại Việt Nam với hai đức cha Ban Lu và đức cha Lambert de la Motte. Từ ngày 9 tháng 9 năm 1659, đức thánh cha Alessandro thứ 7 đã ký đoạn sách Super Cathedram Principis gửi đến hai đức cha, tuyên bố thiết lập hai địa phận đàng ngoài và đàng trong ở Việt Nam. Đức cha Ban Lu là giám mục địa phận đàng ngoài gồm cả Ai Lao và các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Trong tương lai, các tỉnh này sẽ trở thành một địa phận. Đức cha Lambert de la Motte là giám mục địa phận đàng trong, gồm cả Chiêm Thành, Cao Miên và cả Thái Lan, đồng thời giám quản các tỉnh thuộc miền Đông Trung Quốc, đảo Hải Nam và các đảo phụ cận. Và khi các giám mục đàng ngoài Nam Kinh còn bị ngăn trở, thì người giám quản luôn cả hai địa phận đó. Đoạn sách rất lưu tâm đến việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc, để việc truyền chức linh mục bản quốc được dễ dàng, và để đạo Chúa được đâm rễ vững chắc bằng văn kiện này. Trong thời hạn 7 năm, ta ban phép chư huynh là những đại diện tông tòa, quyền chủng chức cho các linh mục bản quốc tương lai sự hiểu biết về La Văn, miễn là họ học được và hiểu phần lễ quy trong thánh lễ, cùng những ngôn thức, cách thức, cử hành bí tích. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cho phép các linh mục bản quốc được đọc các giờ kinh phụng vụ bằng tiếng nước mình. Đoạn sách được kèm theo một bản huấn lệnh dài của Thánh Bộ Truyền Giáo. Trong bản huấn lệnh này, ngoài việc khuyên thiết lập tại Paris một chủng viện từ sai, mà vị giám đốc cũng như ban giáo sư phải là những người khôn ngoan, đạo đức, chính chắn và đầy kinh nghiệm, Thánh Bộ còn đưa ra nhiều khuyên nhủ và chỉ thị quan trọng mà ngày nay vẫn cần được quan tâm nghiên cứu. Ở đây chúng tôi chỉ trích nguyên văn một vài đoạn thôi. Từ năm 1613, cha Nicolas dòng tên đã theo lệnh bề trên dòng ở Trung Hoa, đã rời Macao về Roma trình bày các vấn đề này, trong đó có việc xin cho các linh mục ở Trung Hoa khi dân thánh lễ được đội mũ, các linh mục người Trung Hoa được dân thánh lễ, ban phát bí tích và giờ kinh phụng vụ bằng tiếng Trung Hoa. Thì ở đây, từ năm 1615, Đức Thánh Cha Phaolô thứ năm đã cho hai điều kiện này cho giáo hội Trung Hoa, nhưng mãi đến 1664 mới có linh mục Trung Hoa đầu tiên là cha Emmanuel Chen Nguyen Sinh dòng tên, có tên Bồ Đào Nha là Emmanuel de Sequeira, 1633-1673. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng được đọc kinh giờ kinh phụng vụ bằng tiếng Việt Nam và được điển chuẩn về việc học tiếng Latin. Vì thời gian học tiếng Latin rất là lâu và đào tạo hàng giáo sĩ địa phương nó gặp nhiều khó khăn. Bài lễ ngày xưa vẫn là lễ tiếng Latin mãi cho tới năm 1964 sau Công đồng Vatican II mới thay đổi qua tiếng địa phương. Và chúng ta đọc tiếp một vài đoạn. Chư huynh muốn nói hai giám mục đầu tiên hãy lựa chọn những nhà truyền giáo có đức bác ái cao và khôn ngoan. Họ phải là những người có tác phong đàng hoàng, lịch thiệp, hiền từ, kiên nhẫn, khiêm nhường, làm gương sáng và đức tin Kitô giáo, mà họ tuyên xưng bằng lời nói và việc làm. Họ phải là những người được huấn luyện theo luật đức bác ái phúc âm, biết thích nghi với những phong tục và tính tình người khác. Thánh Bộ đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc. Công việc ngay trước mắt của chư huynh là đưa những người địa phương xứng đáng lên chức linh mục và cả giám mục nữa. Càng nhiều càng tốt, huấn luyện họ và giúp từng người tiến lên đúng lúc. Đối với nhà cầm quyền, Thánh Bộ viết, nếu được vua chúa có cảm tình và rộng lượng, chư huynh hãy tỏ lòng biết ơn. Để tránh mọi sự ganh tị có thể xảy ra, chư huynh đừng xin đặc ân miễn trừ đối với luật lệ trong nước. Hãy tránh tất cả những hành động có liên quan đến chính trị, kể cả những hành động có thể khiến người ta nghi ngờ chư huynh dính líu vào chính trị. Hãy rao giảng cho tín hữu bổn phận trung thành với nhà nước, dù các nhà cầm quyền là những người không cùng tín ngưỡng. Hãy cầu nguyện cho các vị trong âm thầm và công khai, đừng chỉ trích việc làm của các nhà cầm quyền, ngay cả những người bắt bớ mình. Hãy kiên nhẫn và thinh lặng, chờ đợi Thiên Chúa đem những ngày tươi sáng hơn. Đối với văn hóa địa phương, chư huynh không được thuyết phục dân bản quốc thay đổi các nghi lễ của họ, cách ăn mặc của họ, các phong tục của họ. Đừng kể những gì thực sự trái với đạo và luân lý một cách rõ ràng. Thật không có lý do nào làm người ta xa cánh và ghét đạo bằng bắt người ta thay đổi những phong tục riêng của dân tộc họ, nhất là những thói tục đã có từ thời tổ tiên của họ. Đối với an ninh trật tự xã hội, trong khi giảng lời Chúa và ban phát các bí tích, chư huynh tránh những gì làm cớ cho người ta nghi mình là muốn gây rối. Khi quy tụ các giáo dân để nghe giảng, cử hành thánh lễ và các lễ nghi phụng tự, đừng làm những gì gây cớ cho người ta bảo mình muốn kích động chống đối. Và Chủng viện Truyền giáo Hải ngoại ở Paris đã được thành lập từ khi Đức cha Ban Lu và làm Bề La Mót. Sau khi tấn công giám mục ở Roma, Đức cha Ban Lu trở về Paris, lo thiết lập một chủng viện gọi là Chủng viện Truyền giáo Hải ngoại, Chủng viện của hội. Năm 1663, được chính quyền Pháp nhìn nhận ngày 26 tháng 7 và tòa thánh Châu Phê ngày 11 tháng 8 năm 1664. Các cửa sai Pháp sang giảng đạo ở Việt Nam đại đa số là xuất thân từ chủng viện truyền giáo này, truyền giáo tại Paris, là hội cửa sai hải ngoại Paris, được thành lập không như các tu hội khác. Hội không có vị sáng lập duy nhất, không có người tổ chức hay quản trị duy nhất. Hội được thành hình từ từ, hội cần có kinh nghiệm, hành động trước rồi ra lệnh sau. Hiến pháp, nội quy không được soạn thảo từ ngày đầu tiên và cùng một lúc, nhưng được đưa vào theo thời gian từng điều một. Việc tòa thánh đặt các giám mục được coi là nền tảng, bởi vì không có các ngài, hội không đạt được mục đích đã đề ra, là đào tạo hàng giáo sĩ địa phương và lãnh đạo các giáo phận. Những huấn thị của tòa thánh về đời tu cũng như những hoạt động của các giáo sĩ tiên khởi được sẽ đem vào nội quy của hội. Ngày 10 tháng 11 năm 1659, Thánh Bộ truyền bá lại gửi đến một cho hội một huấn dụ. Chiếu theo huấn dụ này thì mục đích chính của hội là đào tạo hàng linh mục địa phương trong các miền đã đón nhận phúc âm. Được 12 linh mục tốt quý hơn là đứa tội cho 12.000 người. Vì khi mà có những linh mục địa phương thì họ sẽ trải qua được những thời kỳ bắt bớ đạo. Thứ đến, hội lo coi sóc giáo dân hiện có và rao giảng tin mừng cho lương dân. Hội thừa sai hải ngoại Paris đã được thành hình từ đó. Một hội giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, không có lời tu thệ, không có đặc ân miễn trừ. Trụ sở hội trước hết được đặt ở Couat, cách Paris 40 km về phía Tây, tại biệt thự bà Miramio, sau đã đưa vào phố Quincampoix ở Paris, và cuối cùng chuyển đến phố Rue de Bac như ngày hôm nay. Theo ý các vị sáng lập thì hội thừa sai Paris sẽ là hội dòng thừa sai tông tòa với đời sống khắc khổ. Suy gẫm mỗi ngày 3 giờ, ăn chay, hành xác mỗi ngày kể cả Chủ nhật. Khi đau ốm không dùng thuốc chữa bệnh, không nằm giường nệm, kiên rượu suốt năm trừ 3 ngày lễ lớn, Giáng sinh, Phục sinh và hiện xuống. Vì là những ngày biến nước mắt đền tội thành nước mắt vui mừng tạ ơn Chúa. Tại công đồng Chudia ở Thái Lan, Đức cha Ban Lu và sau 6 thừa sai có mặt đều biết cha Lambe de la Mothe thuyết phục, nên tất cả cùng với người sốt sắng tuyên thệ các lời khấn tông của tông đồ để đánh dấu việc khai sinh hội dòng cửa sai tông tòa, là hội dòng của những người yêu mến thánh giá Chúa Giêsu. Nhưng việc thành lập hội dòng đã không được tòa thánh chấp nhận trong văn thư ngày 6 tháng 9 năm 1669 vì hai lý do: quy luật quá nghiêm ngặt, không thích hợp với các giám mục và linh mục phải lo việc truyền giáo. Mặt khác, tòa thánh muốn các vị đại diện trong tòa hoàn toàn được tự do để có thể làm trọng tài giữa các giáo sĩ thừa sai. Tòa thánh quyết định tháo giải các lời khấn để các giáo sĩ của hội thừa sai mỗi người sống khổ chế theo lòng sốt bến của mình, cũng như sống tự do trong lý tưởng yêu mến thánh giá. Các giáo sĩ hội thừa sai phải giữ nguyên tính chất là linh mục triều. Các vị sáng lập hội đã cúi đầu vâng phục theo quyết định của tòa thánh. Như vậy chúng ta có một đoàn thừa sai hải ngoại Paris sang tới miền Đông Nam Á và đặt trụ sở ở tại Thái Lan, công đồng Chukia năm 1964 với chủng viện Thánh Giuse năm 1665. Thì Đức cha Lambe de la Mothe đã rời Paris ngày 18 tháng 6 năm 1660 và từ Marseille lên đường sang sứ truyền giáo ngày 27 tháng 11 năm 1660. Cùng đi với ngài cả hai cha François de Dieu và Jacques de Foix, là hai cộng sự viên gần gũi và đắc lực nhất. Cũng từ Marseille ngày 3 tháng 9 năm 1661, Đức cha Ignace Cotolendi, giám mục đại diện trong tòa địa phận miền Tây Trung Quốc, khởi hành với hai thừa sai Louis Serrouz, Anton Henke và một giáo dân tên là Fortis de Glass. Sau khi đã sắp xếp ổn định mọi công việc cho hội tại Paris, ngày 3 tháng Giêng năm 1662, thì Đức cha Ban Lu cũng rời khỏi nước Pháp, lên đường cùng với 7 thừa sai và 2 giáo dân. Cuộc hành trình của đoàn truyền giáo, khi trên bộ, lúc dưới biển, gian khổ vì cướp đường, hải tặc, gian khổ vì thiếu thốn, vì thời tiết khắc nghiệt, cuộc hành trình phải mất trên dưới 2 năm. Và các nhà truyền giáo mới tới được Yutia, kinh đô Thái Lan. Nhưng mất mát thật là lớn lao. Đức cha Lambe cùng với hai thừa sai tới nguyên vẹn ngày 22 tháng 8 năm 1662. Đức cha Cotolendi lâm bệnh đã qua đời ngày 16 tháng 8 năm 1662 trên đất Ấn Độ. Hai cha Serrouz và Henkes tiếp tục hành trình cùng với người giáo dân đã tới Thái Lan vào năm sau. Đức cha Ban Lu cũng tới Chukia ngày 27 tháng Giêng năm 1664. Năm thừa sai cùng đi với Đức cha đã gục chết trên đường đi. Cha Saint-Servan và cha Berigot hồi tháng 12 năm 1662 trên đại dương. Ba cha Sero, Robert, Runeo vào năm sau trên đất miền Nam Ấn Độ. Đức cha Ban Lu chỉ còn lại hai linh mục là Pierre Rido và Louis Leno, cùng với hai giáo dân Trivers và Philippe de Camerson-Fossi. Đó là những giáo dân đạo đức tình nguyện đi theo giúp Đức cha. Đầu năm 1664, khi Đức cha Ban Lu vừa tới Judea, Đức cha Lambe liền đề nghị họp công đồng địa phương ngay tại Yukia của Thái Lan để hoạch định đường hướng mục vụ, tham dự có hai giám mục và 6 linh mục. Điểm thứ nhất, Đức cha Lambe de la Mothe yêu cầu cho hội được trở thành hội dòng thừa sai tông tòa. Các thừa sai sẽ ở dưới quyền một bề trên chung, có 3 lời tu thệ với đời sống khắc khổ. Cha Ban Lu nói vấn đề này cần được tòa thánh nhận xét và châu phê. Điểm thứ nhì, các thừa sai đều thỏa thuận là thiết lập một chủng viện và đặt tổng quản lý ở ngay tại chủng viện lo việc tài chánh. Điểm thứ ba, Đức cha Ban Lu mong ước các thừa sai Pháp ở hòa nhã với các giáo sĩ Bồ Đào Nha, cách riêng với các cha dòng tên, cần phải có sự hợp tác giữa các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và Pháp. Và như vậy, chúng ta biết là Chutia ở Thái Lan đó, thì cách Bangkok khoảng 100 km về phía Bắc. Mà trong thế kỷ thứ 17-18 thì Chutia là nơi tạm trú của các thừa sai từ châu Âu sang dẫn đạo ở Việt Đông Nam Á. Thái Lan bây giờ có nhiều người nước ngoài như là Bồ Đào Nha, Anh, Hòa Lan, Hy Lạp, Armenia, Trung Hoa, Ấn Độ, mấy trăm người Việt dân Nhật Công giáo. Vì lý do tôn giáo đã bỏ xứ ra đi, mãi sang tới thế kỷ 20, kinh đô mới dời đến Bangkok. Quốc hiệu đổi là Thái Lan, trước kia là quốc hiệu là Simla. Và ở tại đó một bản huấn thị đã được ban hành. Cộng đồng mời gọi các cửa sai phải cảnh giác trước đời sống buông thả và tập trung nỗ lực vào đời sống cầu nguyện và chuyên niệm. Các cửa sai cần biết việc, biết người, quen thuộc ngôn ngữ, phong tục, nhưng phải khước từ những phương thế và thủ đoạn nhân loại để đạt lý tưởng. Các cửa sai phải trình bày lời Chúa với một khoa học sư phạm, kết hợp với từng lớp tuổi và từng giai đoạn, nhất là nên thận trọng. Đừng làm phật lòng các tôn giáo bạn. Trong tổ chức nội bộ giáo xứ, các thừa sai nên đề cử ông trùm câu, ông biện và một số bà hộ sinh với nhiệm vụ rửa tội cho trẻ sơ sinh nguy tử, để không trẻ nào chết và không được rửa tội. Đời sống tu đức được đề nghị cho các linh mục địa phương là một nền linh đạo tập trung vào mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh. Công vụ công đồng Utia năm 1664 đã được Đức cha Ban Lu đệ lên thánh bộ truyền bá đức tin. Khi người trở về Roma năm 1665, sau những lần duyệt xét bản công vụ, đã có những ý kiến không thuận lập cái hội dòng thừa sai phong tòa được. Ngày 13 tháng 8 năm 1669, bản công vụ được trình lên hội đồng thánh bộ truyền bá, rồi đệ lên Đức Thánh cha Clemente ngày 6 tháng 9. Năm 1969, kết quả tòa thánh châu phê bản huấn thị và khen ngợi, nhưng đã từ chối châu phê hội dòng thừa sai thông tòa. Trong nhiều thế kỷ, bản huấn thị đã trở thành cuốn sách nhỏ, đi liền với giờ kinh phụng vụ của các thừa sai Đông Á. Ở tại Thái Lan, thì hai đức cha đã ban phép thêm sức cho một số giáo dân, nhưng giữa tội thì rất là ít, vì các thừa sai chưa có thể vào được Việt Nam. Lúc đó Việt Nam đang thời kỳ Bắc Hải đạo, nên công đồng đã đồng ý để Đức cha Ban Lu trở về Roma trình bày cho tòa thánh biết những nỗi khó khăn của các thừa sai đang gặp. Sở dĩ công đồng ý thức như vậy vì Đức cha Ban Lu đã cố gắng tìm phương thế để vào địa phận đàng ngoài, nhưng không thể nào vào được nơi đang ở thời kỳ Bắc Hải đạo rất là gắt gao. Nhưng Đức cha muốn qua Manila để nhờ một chiếc tàu đưa vào đất Bắc. Người ta đã hết sức can ngăn vì ở Manila chính quyền Tây Ban Nha nghi trị người Pháp. Sau cùng, Đức cha muốn đi từ Thượng Lào vào Thăng Long, nhưng chính phủ Thái không cho phép, sợ có sự rắc rối về vấn đề ngoại giao. Thế Đức cha ở lại Utia cũng không làm gì được, nên đã trao quyền địa phận đàng ngoài cho Đức cha Lambert de la Motte, rồi ngày 17 tháng Giêng năm 1665, Đức cha đáp tàu trở lại châu Âu. Sau công đồng Utia, Đức cha Lampe đặt tay ngay vào việc lập chính điện. Thái Lan bây giờ là nước duy nhất ở Đông Á chấp nhận cho đạo Công giáo được tự do, cho phép người nước ngoài ra vào cư ngụ, còn liên lạc thương mại với Việt Nam và Trung Quốc. Điều này là cơ hội để các chúng sinh hai nước đó đến và đi. Chủng viện đã được quyết định xây cất tại Utia, trên một khu đất được nhà vua ban tặng, một chủng viện mà công đồng đã quan niệm như là một trường học đời sống trọn lành, mô tả cộng đoàn các tông đồ dưới sự đào điền của Chúa Giêsu, khi người chuẩn bị cho các ông lên đường truyền giáo. Số phận của hội thừa sai và sự thịnh vượng của các sứ truyền giáo được ủy thác cho hội, phần lớn hệ tại ở mức độ đào tạo nơi chủng viện. Ban giám đốc và giáo sư vì thế cần được lựa chọn kỹ lưỡng về mọi phương diện. Chủng viện là ngôi nhà cầu nguyện, suy gẫm, học hành nhiều, sống tiết độ, giản dị, yên tĩnh, trầm lặng, suy nghĩ đến cuộc sống. Phải tận hiến cho tin mừng và vì các linh hồn, sẽ phải sống như các tông đồ luôn chiến đấu và dâng mạng sống cho Chúa Giêsu Kitô. Và Như vậy là mục đích và sứ mạng chúng biệt mang thánh hiệu là Giuse. Khi được thiết lập năm 1665, chúng biện đón nhận các chủng sinh từ các xứ truyền giáo ủy thác cho. Và chúng ta biết ngay từ những năm đầu tiên là có những chủng sinh Thái Lan, hay là người Hoa và người Việt đằng trong và đằng ngoài. Lịch sử của nó đã trải qua nhiều dân trung, bắt hại, chiến tranh, hỏa tai và đã phải di chuyển nhiều nơi, bị tàn sát 6 lần kể từ ngày thành lập, nhưng rồi lại được tái thiết. Bởi vì các vị đại diện tông tòa nói bất chấp mọi gian khổ, tốn phí, miễn sao đào tạo được nhiều giáo sĩ địa phương, theo như huấn dụ của Thánh Bộ Truyền Giáo. Cuộc cách mạng năm 1687 ở Thái Lan đã phá phách và cấm đạo một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để gây nhiều thiệt hại. Trong năm 1760-1765, Thái Lan bị Miến Điện xâm lăng, chiếm đóng. Thừa sai Actos hướng dẫn việc di tản chủng biện đến Chantaburi gần đất Miên. Nhưng tháng 11 năm 1765 thì quân Miến tràn đến gần thị trấn này. Cha Actos đem chủng biện sang miền Nam Việt Nam, định cư tại Hòn Đất, ở phía đông nam Cần Cảo, Hà Tiên ngày nay. Chủng biện Thánh Giuse Hòn Đất được Đức Cha Miguel giám mục đàng ngoài, bấy giờ đang tị nạn ở Cao Miên, đã cử hai thừa sai là Bino de Behes và một Ven đến giúp chủng biện. Cha de Behes được đặt làm giám đốc, cha Actos phụ tá, cha một Vân và một linh mục người Hoa tên là Jacobe Trechen cùng điều khiển và giảng dạy khoảng 40 chúng sinh người Trung Hoa, Thái Lan và Việt Nam. Ở Hoàng Đất, các linh mục cũng như chúng sinh phải sống chật vật, nghèo nàn dưới những căn nhà mái rơm bắt đất. Trong những ngày nghỉ học, thầy trò dẫn nhau lên rừng lấy gỗ kiếm tre, lại được anh em giáo dân phụ giúp, ngôi nhà chủng viện được tu bổ khang trang, hoàn thành vào những đầu năm 1769. Nhưng đến cuối năm ấy, vì những cuộc xung đột chính trị giữa người Thái, người Miên và đô đốc Hà Tiên, bấy giờ là Mạc Thiên Tứ, chủng viện Thánh Giuse một lần nữa thành tro tàn. Một chủng sinh bị giết trong tay cha Actos, chính cha cũng bị đánh đập và chết sau đó 15 hôm, ngày 28 tháng 11 năm 1769. Các thừa sai và chủng sinh không còn nhà cửa trên đất Việt, lại phải cuốn gói ra đi. Ngày 11 tháng 12 năm 1769, một chiếc thuyền của người Trung Quốc chở cả chủng viện gồm 43 thầy đến Virabhadrapanam, một làng nhỏ trên đất Pondicherry, Ấn Độ, thuộc địa của Pháp, nhưng vì quá xa các xứ truyền giáo và không thể có chủng sinh được, nên phải đóng cửa năm 1782. Năm 1807, chủng viện Thánh Giuse được tái lập ở đảo Penang, gần bờ biển phía tây Mã Lai, và đón nhận rất đông chủng sinh từ các xứ truyền giáo chịu bắt hại tới. Tại Penang, ban đầu có cả thị chủng viện, nhưng từ năm 1956 là chủng viện triết học và thần học. Số chủng sinh trên 100 thuộc 15 xứ truyền giáo, hầu hết do hội thừa sai Bari phụ trách. Năm 1856, hội thừa sai lập sở tổng quản lý ở Singapore làm nơi qua lại của các nhà truyền giáo thuộc các dòng tu. Cha Osuk là tổng quản lý đầu tiên. Đến sau, cha được phong tổng giám mục tiên khởi Tokyo. Năm 1872, cha Batiat, tổng quản lý thứ nhì ở Singapore, thiết lập nhà hưu dưỡng Sanatorium de Bethany ở Hồng Kông và giữ chức bề trên đầu tiên. Đó là kỷ quyết định lập chủng viện và cũng phải di tản liên tục về vấn đề chính trị, chiến tranh và những bất hại. Và chúng ta nói về công việc của Đức Cha Lambert Lamotte, ngài đã làm gì cho đằng trong và đằng ngoài. Đức Cha Lambert Lamotte vừa đến Thái Lan năm 1662, người đã biên thư cho các giáo sĩ dòng tên ở đằng trong, cho hay biết về quyền hành mà tòa thánh đã trao cho ngài, và nhờ các giáo sĩ này chỉ dẫn phương thế có thể vào Việt Nam. Cuối năm 1663, các cha dòng tên trả lời Đức Cha Lambert de Lamotte cho người biết xứ Nam đang trải qua một giai đoạn cấm cách, khuyên Đức Cha chờ đợi. Trong khi đó, gửi một linh mục đến quan sát trước. Tháng 6 năm 1664, thừa sai Sir Fleur đang được sai đi theo kế hoạch của các cha dòng thánh. Cha Sir Fleur được đề cử là vì người có cảm tình với các giáo sĩ dòng tên. Đức cha Lambert trao cho cha Sir Fleur chứng thư, đặt người làm cha chính địa phận đàn trong. Cha Sir Fleur mang theo một số tiền khá lớn để giúp các bổn đạo đang chịu bắt bớ và giúp các giáo sĩ dòng tên. Với điều kiện kiếp trước cha Sir Fleur theo như đã hứa trong thư, đức cha Lambert còn khuyên cha Sir Fleur đi tới nơi phải ở hiền hòa với các giáo sĩ dòng, và để tỏ sự tín nhiệm các giáo sĩ, chỉ nên ở nhà của các ngài chứ không nên ở đậu nhà nào khác. Cha Sir Fleur đi với một thông ngôn người Nhật và đi tới hải phố. Giáo sĩ Marquess bề trên dòng tên ở xứ Nam, đón tiếp rất thân mật. Cha Sir Fleur chỉ ở lại hải phố ít ngày vì sợ các cha dòng tìm bắt lên tàu đem đi Macao. Cha lén lút đi Phú Xuân với người thông ngôn, tới ngủ tại nhà ông giáo Da Cruz tại họ Thợ Đúc. Rồi hồi ấy giáo sĩ Fusiti đang ở tại xưởng đúc của Da Cruz và làm tương úy nhà thờ ông này được phép xây cất ngay bên cạnh xưởng. Giáo sĩ Fusiti mời cha Sir Fleur giảng nhân dịp lễ Đức Mẹ lên trời. Cha nhận lời và lợi dụng cơ hội, cha tuyên bố cách long trọng mình là bề trên đại diện giám mục địa phận miền Nam, khiến giáo sĩ Fusiti và ông Thợ Đúc bỡ ngỡ và tức giận. Ông giáo Da Cruz vận động với chúa Nguyễn trục xuất thừa sai Sir Fleur ra khỏi nước, nhưng không có kết quả. Nhận thấy giáo sĩ Fusiti có vẻ lo ngại, cha Sir Fleur thuê một chiếc thuyền trở về cửa hàng với người thông ngôn. Trên đường đi, cha đã dạy đạo cho chủ thuyền và rửa tội cho ông ở cửa hàng. Các cha dòng tên có một ngôi nhà thờ nho nhỏ xinh đẹp với một vườn bông ngay bên cạnh. Cha Sập Rui gặp lại giáo sĩ Marquess, người đón rước cha khi mới đến. Và chúng ta biết là ông giáo Da Cruz là người châu Á, lai Bồ Đào Nha, không rõ tới đất Trung Hoa từ năm nào, nhưng phải là sau năm 1614. Có ý kiến cho rằng là ông bị quân của Hiền Vương bắt trong cuộc đánh Tân Lạp năm 1658 và dẫn về Phú Xuân. Da Cruz được chúa Nguyễn đặt làm chủ xưởng đúc súng và được chúa Nguyễn ưu đãi, tại có thế lực để phục vụ các thừa sai Bồ Đào Nha làm việc tông đồ, đón rước và thông ngôn cho những thừa sai mới đến. Ông có nhà cửa và gia đình ở Phú Xuân, có con trai tên là Clement. Xưởng đúc của cha con ông đã sụp đổ năm 1700. Và khi cha Sir Fleur đến tại cửa hàng gặp nhà cha Marquess, thì tại đây cha Sir Fleur rửa tội cho nhiều phụ nữ đã được thầy giảng khuyên dạy. Mặc dù giáo sĩ Marquess đã ngăn cản, cha Sir Fleur cứ làm hết mọi lễ nghi của bí thức rửa tội, như đưa muối vào miệng người tân tòng và xức dầu trên ngực họ, là những lễ nghi mà các cha dòng tên đã bỏ để tránh điều bất tiện và dị nghị. Hai linh mục mặc dầu bất đồng ý kiến về việc đó, nhưng cũng cùng nhau về hải phố. Ở đây cha Sir Fleur thuê một căn nhà riêng. Vài ngày sau, cha đến nhà hai giáo sĩ dòng tên Marquess và Baudet, trao bức thư của đức cha Lambert de Lamotte, chứng nhận mình là cha chính địa phận đàn trong, và hỏi hai giáo sĩ có nhìn nhận quyền hành của đức giám mục và của mình không. Giáo sĩ Marquess trả lời cho biết việc ấy còn tùy ở hoàng đế Bồ Đào Nha, và giáo sĩ không được phép làm một việc gì ngoài sự đồng ý của bề trên ở Macao. Nhưng sau hai ngày suy nghĩ, giáo sĩ Marquess đã đến nhà cha Sir Fleur nói mình sẵn sàng nhìn nhận quyền của đức cha Lambert. Giáo sĩ Fusiti ở Phú Xuân cũng biết thân tỏ sự tuân phục của mình, nhưng thừa sai Sir Fleur chưa lấy thế làm đủ, người đòi các giáo sĩ tuyên bố sự tuân phục ấy trong nhà thờ hải phố. Giáo sĩ Marquess đã tuyên bố, nhưng đối với cha Sir Fleur những lời lẽ của giáo sĩ không rõ rệt, nên người yêu cầu giáo sĩ ký vào giấy, song cha Marquess từ chối, vì sợ bề trên ở Macao sẽ quở trách sự bất đồng giữa hai nhà truyền giáo, vì vậy mà bị gia tăng. Cuộc bách hại đạo thờ Hiền Vương trong cái thời kỳ của Hiền Vương 1648 đến 1687 bắt đầu từ những năm 1649 đã trở nên ác liệt, và từ năm 1664 nó càng ác liệt hơn. Nhiều người đã chối đạo, nhưng cũng có hàng trăm bậc anh hùng xưng đức tin. Ngay cả những thanh niên thiếu nữ cũng sẵn sàng chết vì đạo. Tại Dinh Cát, rất đông giáo dân, vương sai ba quan cao cấp đến bắt mọi người phải bỏ đạo. Lính kéo đến hàng đại đội, đốt phá nhà thờ và ảnh tượng. Ngày 13 tháng 12 năm 1664, hàng loạt thiếu nữ bị trói đưa về Phú Xuân, tống giam, chờ ngày ra tòa. Ngày 22 tháng 12, bốn anh lính có đạo được dẫn đến chú Nguyễn đích thân tra hỏi, dung mạo đầy sát khí. Ba anh sợ quá không dám xưng đức tin, nhưng anh thứ tư, tên là Thê Đô Đăng, chững chạc đã thưa, tâu Chúa Thượng, trước hết tôi là dân của vua trên trời, đấng tạo dựng trời đất, sau mới là của Chúa Thượng. Vương đã nổi giận quá, Chúa xứ này là ta đây, mà cai trị theo như ý ta muốn, chẳng biết Chúa trời đất nào cả. Lập tức vương truyền lính chém đầu vì anh hùng tử đạo. Cùng ngày, ba anh lính khác là Phêrô Ký, Mikemi, Ignacio Van đều tỏ ra anh hùng lãnh nhận cái chết vì đạo. Kế đến là ông Phêrô Kỳ, cừ quan lại và là trùm giáo sứ Kim Long, bị chém đầu. Con gái ông mới 12 tuổi lên là Lucia nghe biết cha đã được phúc tử đạo. Cô chạy đến xin quan cho mình cũng được phúc ấy. Quan chê con bé còn nhỏ quá, chỉ đánh cho mấy roi rồi đuổi về. Ngày 5 tháng Giêng năm 1665, ông Louis có vợ tên là Monica đã chết vì đạo từ 2 năm trước, bị treo hai chân lên xà nhà và chém đầu. Ngày 9 cùng tháng, Hiền Vương còn cho gọi những tín hữu Dinh Cát ra trình diện, tất cả 11 người, 7 người bị trảm quyết, đứng đầu là ông Trùm Tê Phan, rồi đến các ông Mikae, Giuse, Điện Đức, Ignacio, Pedro và Simon, 4 vị bị voi giày là cậu thanh niên Caio, Raphael và Stefan. Với một thiếu nữ tên là Joanna, Raphael và Stefano là hai anh em mới có 16 và 14 tuổi. Hai anh em không muốn ở lại nhà với cha mẹ, đã chối đạo, tự nguyện đi theo đoàn chiến sĩ đức tin. Cha mẹ của hai anh này thì là chối đạo, mà hai em bé này thì lại sẵn sàng ra đi chết vì đạo. Lúc từ giả vị thừa sai, hai anh em nói, cha mẹ chúng con muốn ở lại dưới đất, còn chúng con muốn về trời. Chính ngày các chứng nhân đức tin ra tòa, hai anh em xé đám đông đến tận chỗ các quan đang ngồi xét xử, lạy các quan ba lạy. Ra khoe người anh nói, chúng cháu không còn cha mẹ, chúng cháu đến xin các quan gửi chúng cháu về trời, nơi có cha của các cháu. Ai là cha của các cháu? Một viên quan hỏi, bổng quan lớn chính là Thiên Chúa, đánh dựng nên trời đất. Người thanh niên anh hùng đáp lại, hai anh em liền bị khét án voi giày. Chính lúc ấy, cô bé Lucia, con ông Kero Kỳ, rẽ đám đông chạy vào quỳ xuống, phun chân Gia Phen, người mà cô trước đây có quen biết. Anh Gia Phen nâng cô dậy, em hãy vững tâm, chúng ta rồi sẽ gặp nhau trên thiên đàng. Sau đó anh nói với đám đông vây quanh, thưa quý đồng bào, chúng tôi tất cả sung sướng được chết vì đạo thánh của chúng tôi, và vì chúng tôi muốn gặp cha chúng tôi ở trên trời. Đêm hôm sau, giáo dân chôn cất các đấng tử đạo ngay tại chỗ thụ hình. Riêng hài cốt của hai anh em Raphael được đem về trao cho các cha dòng tên để viết lên những thiên hùng sử của tuổi trẻ 14-16 tuổi. Ngày 4 tháng 2, người ta dẫn bốn tín hữu bất khuất từ Quảng Ngãi đến Hải Phố, Thomas Tín, Thomas Nghệ, Đa Minh và Biển Đức. Ông Thomas Tín là một nhà nho lại có tài hùng biện. Trước tòa án, quan hỏi ông Tín, tại sao các anh sinh ra Việt Nam lại bỏ đạo xứ sở đi theo đạo Hoa Lan? Vì anh hùng tử đạo đáp, đúng, chúng tôi theo đạo Hoa Lan, nhưng không phải vì đạo này là luật pháp riêng của một vương quốc hay một quốc gia nào, mà vì là lề luật của Chúa Trời Đất đã được trao ban cho cả thiên hạ. Mặt trời không vì soi sáng cho Việt Nam lại bảo là của riêng nước ta, nhưng là của cả vũ trụ. Cũng vậy, lề luật hay đạo mà người ta gọi là Hoa Lan được rao giảng theo lệnh của Thiên Chúa, không những là của Hoa Lan mà còn là của tất cả các nước trên trần gian này. Chính các quan cũng nhìn thấy rõ các từ sai đến đây rao giảng lề luật đạo Thiên Chúa, không không phải chỉ có những người Hoa Lan, mà còn có những người quốc tịch Pháp, Ý, Nhật. Lề luật hay đạo này vừa đúng đắn vừa thánh thiện, đến độ bất cứ một dân tộc nào nếu được nghe và hiểu biết đều tin theo. Bởi vì khi hướng dẫn cuộc sống con người, đạo này bảo đảm hạnh phúc ngay ở đời này và dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Bài giảng thuyết vừa kết thúc, người tiên nữ tí hon Lucia lại xuất hiện với một bà quả phụ đạo đức tên là Marina. Sau khi vái chào các quan, cô bé dõng dạc nói, bẩm các quan, cháu là con gái của ông Peruki mà vương đã giết chết vì theo đạo Chúa Kitô. Cháu cũng đã muốn được chết như vậy, nhưng các quan chê cháu còn bé quá. Hôm nay cháu đến với bà lớn tuổi này, xin các quan cho bà đây và cháu được chết để đạt được hạnh phúc trên trời. Các quan vừa tức giận vừa xấu hổ, bỏ hết thủ tục tố tụng, kết án ngay cô Lucia và bà Marina và nhốt 4 tín hữu quan ngại. Cô bé mới có 12 tuổi mà can đảm như vậy. Đoạn người từ từ tiến bước đến pháp trường, một chú lính đánh còng và gào lớn tiếng. Chúa thượng bắt những người này phải chết vì theo đạo Hoa Lan. Ông Thomas tiến cho binh lính mấy quan tiền xin chú sửa lại. Chúa thượng bắt những người này phải chết vì theo đạo Chúa trời đất. Tới pháp trường, ông tiến nói với dân chúng vây quanh. Thưa quý đồng bào, anh em chúng tôi rất vui mừng vì được chết để làm chứng cho đức tin của chúng tôi. Chúng tôi chỉ tiếc một điều là không có 1.000 cái chết để hiến dâng cho Thiên Chúa chúng tôi tin thờ, đấng tạo thành trời đất. Nói xong, cả 4 cái đầu rơi xuống trên mặt đất. Nhiều thức voi được dẫn đến, cô bé Lucia vỗ tay reo mừng. Cô lên tiếng nói với đám đông tỏ vẻ thương hại cô, nói cô đã mất trí. Thưa quý ông bà, cháu không có mất trí đâu. Không khi nào cháu tỉnh trí bằng ngay lúc này, bởi vì cháu đã chọn phần tốt nhất. Hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đón cháu. Rồi bằng lời lẽ dí dỗm cô nói, cái chết của cháu phải chăng chưa đủ vinh quang sao? Các quan lớn đã dành cho cháu nhiều vinh dự khi dẫn cháu tới đây. 2 hàng lính vàng chào và canh gác nghiêm chỉnh, 12 con voi theo sau cháu. Thật là một đám rước huy hoàng. 2 con voi tiến lại gần, lấy vòi cuốn bà quả phụ Marina và cô bé Lucia tung lên trời, rồi dùng chân giày đạp. Giáo dân đến chôn táng thi hài các đấng tự đạo. Riêng cái đầu của trinh nữ Lucia được đem về trao cho cha chính, Herbrus. Còn về các thừa sai hiền vương không muốn đổ máu nhưng ra lệnh trục xuất. Ngày 9 tháng 2 1665, các giáo sĩ dòng tên Nactes, Puchiti và Bodes phải lên tàu qua Thái Lan. 3 giáo sĩ nghỉ lại ở Phan Rí 15 ngày để thăm một họ đạo 400 giáo lược và đã rửa tội cho 22 thân tòng. Chú Nguyễn làm thinh cho cha Sobrui và 2 cha dòng Cappuccino tạm trú tại hải phố được ở lại. Cha Sobrui đón tiếp nhiều người bỏ đạo đến xin tội và xin đền tội. Nhưng người Bồ Đào Nha vốn hận thù người Pháp đã tìm cách để cha cũng phải ra đi. Ngày 7 tháng 3 năm 1665, cha Sobrui đáp tàu trở lại Thái Lan mang theo đầu nữ anh hùng tử đạo Lucia, được đức cha Lambe Lợi Mốt chung cất trong nhà thờ Thánh Giuse Giucia dưới bàn thờ chính. Cha Sobrui cũng báo cáo đức cha về tình hình địa phận, về những cái chết anh hùng của nhiều người mới tòng đạo. Một bản án phong tranh phước cho 45 tử đạo đã được đức cha gửi về Roma, nhưng rất tiếc đã bị khắc phạt vào những năm loạn ly đầu thế kỷ 19. Napoleon đã đem hết các tài liệu của thánh bộ sang Paris. Tháng 8 năm 1665, thừa sai Sobrui đã trở lại đàng trong với thừa sai Henkes mang theo chứng thư của đức cha Lambe de la Mos đặt các ngài làm cho chính địa phận xứ Nam. 2 thừa sai cập bến ở đất Thủy Chân Lạp, Cao Miên, gần Bà Rịa ngày nay. Cha Sobrui lắm bệnh nặng, phải lưu lại ở một họ đạo. Thủy Chân Lạp là miền đất thấp của nước Chân Lạp, cũng gọi là Cao Miên, là nơi người Việt xứ Nam di cư đến khai hoang và lập nghiệp từ năm 1623. Theo lịch sử nước Cao Miên, thì vua Chechetta thứ hai, 1618-1626, đã ban giao với người Việt và nhằm mục đích cậy thế lực của nhà Nguyễn để thoát ảnh hưởng người Thái Lan. Chúa sai Nguyễn Phúc Nguyên không bỏ lỡ cơ hội đã gả công chúa Ngọc Vàng cho vua Miên. Công chúa là người đức hạnh, xinh đẹp, được vua Miên sủng ái, phong làm hoàng hậu mang tên Miên là Somdokriya. Bà hoàng hậu người Việt đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc ban giao Việt Miên, và nhất là trong cuộc di dân xuống vùng đất Thủy Chân Lạp. Nể tình bà, vua Miên đã cho người Việt thành lập dinh điền đầu tiên ở tại Mô Xoài, Bà Rịa. Nhờ cuộc giao hiếu và nhờ viện trợ quân sự của Sải Vương, Chê Chết Đà thứ hai đã hai lần chiến thắng quân Thái vào năm 1621 và 1623. Năm 1623, chúa Sải đã sai sứ sang kinh đô Udon tặng vật châu báu, xin cho người Việt được khai khoẩn và buôn bán ở những miền mà ngày nay gọi là Gia Định, Biên Hòa và Bà Rịa. Người Việt chịu điều kiện đóng thuế cho vua Miên. Bà hoàng hậu đã xin nhà vua. Vua Miên vì nể bà đã chấp thuận lời yêu cầu của sứ bộ Sải Vương. Trong những năm 1674 đến 79, Cao Miên lại có loạn. Hiền Vương Nguyễn Quốc Tần đã đem quân vào đánh Renocor tức Sài Gòn, Sài Côn, rồi đem thêm dân đất Đông Phố vào trong đất Đông Phố ở Gia Định, tức là vùng đất Sài Gòn. Từ đấy, đất Thủy Chân Lạp trở thành thuộc địa của chúa Nguyệt. Những người di dân xuống Thủy Chân Lạp không phải chỉ những người nghèo khó hay những người tù tội bị án lưu đày, hay là những đạo binh, những người trốn thuế hay hạng trộm cướp hoặc bọn người thích phiêu lưu, mà còn cả dân công giáo di cư vì lý do trốn tránh cuộc bắt hại của chúa Nguyệt ở trong nước. Con số giáo dân di cư khá đông. Những người giáo hữu này nếu có lòng đạo đức sốt sắng thì bằng đông, lại chẳng hiểu biết giáo lý bao nhiêu. Có thiện chí là điều chắc chắn, nhưng thiện chí chưa đủ để phát triển và tỏa rộng ra truyền bá tin mừng. Nhiều trường hợp vì len lỏi trốn tránh vào những nơi hẻo lánh nên bị cô lập và đức tin có nguy cơ suy yếu và lu mờ dần. Người lưu dân công giáo cũng không phải đã ra đi chỉ nguyên vì lý do đức tin không. Họ tự động di cư vào vùng Bà Rịa, Biên Hòa ngày nay. Từ năm 1670 đã có một họ đạo khoảng 300 gia đình ở đất đỏ gần Bà Rịa. Ở vùng Đồng Nai có họ Bến Gỗ cách Biên Hòa 10 km. Họ này đã có lâu trước, song không rõ gốc lật từ lúc nào, như thế nào. Biết được một điều là nhiều bổn đạo đã có đạo rất lâu, cũng cách một nhà thờ, cái nền nhà thờ ấy bây giờ vẫn còn gần mé rạch kêu là rạch nhà thờ. Chỗ ấy cách xa chừng 20 phút với chỗ nhà thờ mới bây giờ. Năm 1692, thì đức cha Beres đã đi kinh lý những họ đạo ở vùng này. Năm 1710, đức cha La Bê đã viết: theo tôi, người Anh Nam di cư vào miền Đồng Nai từ khoảng năm 1670 có trên 20.000 người. Con số này ít nhất là 2.000 giáo dân. Trong số di dân ước lượng, chắc là một số lớn là người công giáo. Cha sợp lui ở lại một mình, trong khi cha Henkes đi lên đất Thuận Hóa. Cha cải trang làm nhập kiều, đi dép, trên lưng mang bao đựng áo lẻ, rượu và bánh, từ Phú Yên ra đến Phú Xuân, và chỉ ở trọ nhà ông Chảo Đạt Rus mấy ngày. Cha trở lại Hải Phố có mục đích hợp với các thầy giảng của các cha dòng tên để các thầy nhìn nhận quyền bính của mình trước khi các cha dòng này trở lại. Mùa xuân năm 1666, hai cha dòng tên đến Hải Phố là giáo sĩ Bartolome Acosta và Francisco Riva. Vì ở thời cấm đạo, hai giáo sĩ phải ẩn trốn trong nhà của một người con giáo Nhật và chỉ gặp bổn đạo ban đêm thôi. Ông thở đúc Đa Cruz biết có hai giáo sĩ đến, ông từ Phú Xuân vào Hải Phố để đón các ngài, và khi trở về Phú Xuân mời giáo sĩ Rivas theo ông. Nhưng rốt cuộc chúa Nguyễn đã bắt cha Rivas phải trở về Macao với giáo sĩ Acosta, cửa sai Henkes còn được ở lại trong nước. Rồi sau đó 1668 thì giáo sĩ Fujiti trở lại Việt Nam, nhưng lần này cũng không thể ở lâu được. Tuy nhiên giáo sĩ có đủ thời giờ để gặp thừa sai Henkes, cho người xem bức thư của giáo sĩ Paulo de Acosta bề trên địa phận Malacca chứng nhận mình là cha chính địa phận xứ Nam. Trong thời gian ở lại địa phận, cha Hankes hăng say hoạt động, dọc theo miền duyên hải từ Quảng Trị xuống đến Tuy Hòa rất kết quả. Cha dạy thần học cho hai thầy giảng Giuse Trang và Luca Bền. Năm 1667, cha gửi hai thầy sang chính viện Giutia để được thụ phong linh mục. Thầy Giuse Trang, 28 tuổi, được đức cha Lambe phong ngày phong chức linh mục áp lễ phục sinh ngày 31 tháng 3 năm 1668. Cũng năm ấy, đức cha phong vị tân linh mục thứ hai của đàn công, cha Luca Bền. Hai tân linh mục còn ở lại học thêm một năm nữa, trước khi trở về địa phận. Đầu năm 1669, cha Huynh Kết được thêm thừa sai Bia Rindo đến cộng tác. Thừa sai Rindo năm 1666 được cử sang Trung Quốc, nhưng bị dẫn giải về Ma Cao và bị giam lỏng 2 năm. Được trả tự do, cha đã theo tàu buôn vào đàn công, cha giúp linh hồ linh mục Huynh Kết điều tra án phong trần phước cho 49 đấng tử đạo. Và làm sổ giáo dân đã được các thừa sai rửa tội từ năm 1665, tính được 15.000 người, nhưng thực sự có thể lên tới 20.000 người. Vì quá mệt nhọc với sứ vụ tông đồ, hai thừa sai Hankes và Bindo đã gục chết. Cha Hankes hồi tháng 12 năm 1670, cha Bindo thì tháng Giêng năm 1671. Cả giáo đồ miền Nam chỉ còn lại hai linh mục người Việt là cha Giuse Trang và Luca Bền, đó là hai linh mục đầu tiên của Việt Nam. Giuse Trang và Luca Bền, cha Sơ Rui ở Tân Lạp đã hết bệnh, nhưng ốm yếu không thể theo cha Hankes hoạt động truyền giáo được nữa. Năm 1670, đức cha Lampe de la Mos II, cha đi điều đình với cha Paulo de Acosta bề trên địa phận Malacca, đã chạy trốn sang Cao Miên vì năm 1641. Người Hòa Lan, đạo Tin Lành đã chiếm Malacca của người Bồ Đào Nha. Cha Sơ Rui có nhiệm vụ yêu cầu cha de Acosta nhường quyền cho đức cha Lambe de la Mos trên đất Thái, vì ở đây người sống bên cạnh giáo khu Bồ Đào Nha mà không có quyền gì đối với họ. Giáo sĩ de Acosta đã ưng thuận, nhưng cha Sơ Rui bị người Bồ bắt, dẫn độ đến Ma Cao giam giữ 6 tháng. Rồi đưa ra tòa điều tra ở Hoa về tội giảng đạo không có giấy phép của Hoàng đế Bồ Đào Nha. Mãi đến năm 1672, cha mới được tha và trở lại Thái Lan. Từ năm 1665, cha de Bucces được cử đi Roma cùng mục đích xin thánh bộ truyền bá cho các thừa sai Pháp quyền giảng đạo trên đất Thái Lan. Và từ mùa xuân năm 1666, đức cha Lambe de la Mos thay quyền đức cha Ban Lu đã cử thừa sai François de Dieu sang đàng ngoài với chức vụ là cha chính địa phận. Cha de Dieu đóng vai một thủy thủ và được tàu buôn Hòa Lan đưa tới Thăng Long. Tháng 7 năm 1669, đức cha Lambe quyết định đi kinh lý địa phận đàng ngoài. Một chuyến tàu đưa đức cha cùng với hai thừa sai de Bucces và Bouchard từ Thái Lan đi Việt Nam. Đức cha tới Phố Hiến 30 tháng 8. Được giới thiệu với chính quyền là tương úy của đoàn thủy thủ, còn hai thừa sai cải trang làm thương gia, nên cả ba đã lọt vào xứ Bắc dễ dàng. Đại úy Tunes vừa chỉ huy chiếc tàu được chúa Trịnh cho phép lập một thí điểm thương mại. Trước hết đức cha cho tập hợp các thầy giảng lại để tuyển chọn những thầy lên chức thánh. Đức cha và cha chính đã không căn cứ vào sự thông thái hiểu biết về triết lý và khoa học như các linh mục châu Âu phải biết. Nhưng các ngài nại đến truyền thống thời các thánh tông đồ, những người được tuyển chọn là những người đạo đức khôn ngoan, thận trọng và chín chắn như các vị lão thành ở những thế kỷ đầu của giáo hội. 7 thầy đã được chọn lên chức linh mục, đều là những người cao niên, trừ trường hợp thầy Biển Đức trẻ tuổi, nhưng vì có lòng đạo đức tuổi vượt. Sau đây là tên 7 tăng linh mục: Martino Mark, 66 tuổi, Simon Kiên, 60 tuổi, Anton Quế, 56 tuổi, Philippe Nhân, 50 tuổi, Jacobe Chiêu Chữ, 46 tuổi, Leo Trong, 45 tuổi, và Biển Đức Trí, tuy mới 30 tuổi. Đồng thời đức cha phong 4 chức cho 10 thầy, và nhận vào hàng giáo sĩ, xếp cắt tóc 20 thầy khác. Nghi lễ thông chức được cử hành vào một ngày tháng Giêng năm 1670 trên con thuyền của giáo dân. Trên nửa số các tăng linh mục là những thầy giảng từ hồi còn thanh niên. Tuy nhiên, có hai trường hợp tu muộn. Trường hợp thứ nhất là cha Martino Mát, trước kia là một thầy chùa, cho đến năm 27 tuổi được chịu cách rửa và vào nhà Đức Chúa Trời, có trình độ cao về Hán văn, được các cha dòng tên cử làm thầy dạy các thầy giảng. Khi phải bỏ xứ ra đi, các cha chỉ định thầy Martino làm bề trên trong thời gian các ngài vắng mặt. Trường hợp thứ hai, cha Simon Kim quê ở Kiên Lao, Nam Định, đang ở trong quân đội, tới năm 30 tuổi, có vợ đã chết, không con, cha được gia nhập hàng ngũ thầy giảng, được phong chức rồi, nhiều cha chưa được quyền giải tội, có cha chưa được dâng lễ vì chưa đọc được tiếng Latin. Hai thừa sai De Dia và De Buộc chết phải dành cả 3 tháng năm 1670 để huấn luyện thêm cho các cha mới. Ngày 14 tháng 2 năm 1670, Đức cha Lambert là mới họp công đồng thứ nhất ở Bắc Hà đàng ngoài tại Dinh Phố Yến, thuộc trấn Sơn Nam. Tham dự công đồng các cha chính De Dia, hai thừa sai Pháp De Buộc chết và Bouchard, và chín linh mục Việt là các cha Biển Đức Hiền, Doan Huệ và bảy tăng linh mục. Công đồng có mục đích phổ biến những nghị quyết của tòa thánh về trách nhiệm và quyền bính của các vị đại diện trong tòa, tổ chức các mặt sinh hoạt tôn giáo trong địa phận, như phương pháp truyền đạo, cách cử các linh mục, tuyển mộ chủng sinh, cùng đưa ra nhiều chỉ thị về việc ban phát các bí tích. Công đồng chính thức nhận Thánh Giuse làm bổn mạng giáo xứ miền Bắc. Một bản huấn thị gồm 33 điều, gồm nhiều điều giống như bản huấn thị ở Utia, chỉ sửa đổi cho thích hợp với sinh hoạt địa phương. Công đồng quyết định chia địa phận đàng ngoài thành làm 9 hạt và nhóm họp hội nghị hàng năm. Công vụ công đồng dinh hiến được Đức Thánh Cha Clemente thứ 10 châu phê trong thông chiếu Apostolus Officium ngày 23 tháng 12 năm 1673. À, như vậy ta biết là giáo hội trong cái thời gian này đã cố gắng đào tạo được hàng linh mục bản xứ, và những cái địa danh như là Dinh Hiến hay là Phố Hiến, vì dinh là khu vực dinh thự quan trấn, phố là khu vực buôn bán. Thực tế công đồng họp dưới tàu buôn đậu trên sông Hồng cạnh Dinh Hiến, trấn hay là tỉnh Sơn Nam gọi tắt là xứ Nam, lúc bấy giờ là các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên và Thái Bình ngày nay. Hạ bán thế kỷ 15 và tiền bán thế kỷ 16 còn gồm cả Ninh Bình là vùng quen thuộc, nó thuộc tỉnh Thanh Hóa. Thủ phủ của Sơn Nam là Phố Hiến, năm 1852 Hà Nam và Nam Định thành hai tỉnh. Hưng Yên trở thành tỉnh, một tỉnh riêng năm 1831, và Thái Bình thành một tỉnh riêng năm 1890. Ngày nay tất cả vùng này hợp thành tỉnh Hà Nam Ninh, từ Thái Bình là một tỉnh riêng. Còn có hai linh mục gốc thầy giảng được cha chính để gửi sang Thái Lan để được phong chức linh mục năm 1668. Chúng ta sẽ nói thêm về phần này. Riêng về tổ chức nhà Đức Chúa Trời ở tại ngoài miền Hà Nội, tòa thánh đưa ra mấy chỉ thị làm nền tảng là người nhà Đức Chúa Trời lên bậc thầy phải có tinh thần thoát tục hy sinh, phải khắc hứa ba điều là tuân phục, độc thân và sống chung. Các thầy sinh hoạt ở đâu cũng phải vâng phục linh mục như bề trên ở đấy. Các thầy sẽ được cắt cử đi các họ đạo dạy giáo lý và tập hợp giáo dân đọc kinh chung trong nhà thờ những ngày chủ nhật và lễ trọng. Những gì giáo dân biếu tặng phải làm để làm kiệu của chung, dùng chung và ăn chung, buộc các linh mục phải săn sóc dạy bảo mọi giới thuộc quyền mình trong nhà Đức Chúa Trời. Và sau công đồng, cha chính De Dia giới thiệu với Đức Cha hai nhóm trinh nữ sống chung từ lâu. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng tại chỗ nhằm lễ cho ngày 19 tháng 2 năm 1671, thì chúng ta biết là Đức Cha Lambert quyết định ban sắc chính thức thành lập dòng nữ Mến Thánh Giá tại Kiên Lao ở Nam Định và Bái Vàng ở Hà Nam, cùng nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Thành lập dòng nữ này là Đức Cha đã đạt được ước mơ từ năm 1657. Khi đến, em Nancy cầu nguyện lâu giờ tại mộ thánh Francisco Salesia và nữ thánh John Anna Chanta là hai vị sáng lập dòng thăm viếng. Người được ơn soi sáng để nhận thấy trong tay hội thánh công giáo, linh mục và nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ đức tin và đức ái xuống cho một đất nước. Linh mục là hiện thân của lòng nhiệt thành, liều mạng như một chiến sĩ xông pha nơi trận chiến đầy nguy hiểm. Còn nữ tu là biểu tượng cho sự trong trắng và kết hợp đời sống cầu nguyện với công việc bác ái phục vụ. Cùng ngày 19 tháng 2, Đức cha Lampe trao cho các nữ tu mến thánh giá một hiến pháp đã được soạn tại Yukia và tại Kiên Lao. Đức cha đích thân nhận lời tu thệ của hai nữ tu tiên khởi, chị Ine và chị Paula. Ngay sau lễ tuyên khấn, Đức cha và hai thừa sai đã tháp tùng đi phố hiến, chờ tàu trở về Thái Lan. Khi lên tàu ngày 15 tháng 4, Đức cha đã cử cha De Buches ở lại địa phận với cha chính De Vie. Và chúng ta sẽ học tiếp về những hoạt động truyền giáo của cha Ban Lu vào bài thứ 50.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học lịch sử Giáo hội Việt Nam gồm có 54 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Những lúc cô quạnh trên nẻo đường dân thân, chợt nghét nỗi niềm riêng mình con bước đi, ngước mắt lên trời mong tìm một ánh sao dẫn soi cho con một lối về. Ngài ở đâu Chúa ơi, có nghe con nguyện cầu, biến đời giống tố con sợ lắm Chúa ơi. Chợt nhìn lên thánh giá, Chúa giang tay gục đầu, phút giây ngơ ngàng Ngài thấu hiểu lòng con. Có lòng phụ phàng đã làm tim nát tan, có chút hy vọng đã vội tan biến mau. Chúa ơi, mong Ngài nghe thấu, khi con quên mình chấp nhận bao đắng cay, thành ra mỗi ngày nên của lễ hiến dâng. Khi con chu toàn bổn phận mỗi phút giây, trái tim con mang hình bóng Ngài. Mồ hôi như máu thấm nhỏ tuôn đêm vườn dâu, Ngài chọn trên đá xin tròn vâng ý Cha. Đỉnh cao thánh giá, Chúa đưa tay gọi mời, tiếng yêu tuyệt vời, Ngài biến đổi đời con. Bao